Phát Tâm Bồ Đề của Tỉnh Am Đại Sư, Pháp Sư Diễn Bồi Dạng, Nguyễn Đức Sâm và Ngô Đức Thọ dịch. Văn thứ hai tiếp theo.
Nói là tu các thiện pháp không phải là chuyện chỉ cái thiện pháp thế gian, mà bao gồm cả các thiện pháp xuất thế gian. Ở đây có thể có người hỏi rằng, quên tâm Bồ Đề mà tu các thiện pháp thế gian, cố nhiên có thể nói là ma nghiệp. Quên tâm Bồ Đề mà tu các thiện pháp xuất thế gian, chả lẽ cũng nói là ma nghiệp sao? Trong Kinh Lăng Nghiêm đem cả thanh văn, duyên giác cũng liệt vào trong 50 loại ấm ma, thì nói tu cái thiện pháp xuất thế gian là ma nghiệp có gì là không được. Hơn thế nữa, ma vương ở trong nhân địa không những tu thập thiện nghiệp, cũng tu cả vị đáo định. Chỉ vì không phát tâm Bồ Đề cho nên báo sinh vào cõi trời dục giới mà trở thành ma vương nhiễu loạn thế gian, khiến cho mọi chúng sinh ở dục giới đều thành quyến thuộc của nó. Lại nói thêm, phát tâm Bồ Đề rồi lại quên mất tu các thiện pháp còn là ma pháp. Huống gì căn bản không phát tâm Bồ Đề, không lập nguyện Bồ Tát. Những loại người như vậy tu các thiện pháp thì càng không phải nói. Cho nên nói quên đi còn như vậy, huống gì là chưa phát. Từ đây có thể thấy rõ hơn phát tâm Bồ Đề quan trọng như thế nào. Căn cứ vào những điều kiện nói trên, có thể hiểu rõ, một người tu học Phật Pháp, nếu như tự nguyện tu thiện pháp nhân thiên thừa, hoặc chỉ muốn tu pháp thanh văn, duyên giác thừa thì không nói. Còn nếu như muốn học Như Lai thừa thật, thì thế tất trước hết phải phát nguyện Bồ Tát, mà điều đó là không thể chậm trễ. Như Lai thừa, có nơi cũng gọi là Phật thừa, như Kinh Pháp Hoa nói, chỉ có một Phật thừa. Phật thừa cũng tức là Như Lai thừa, hai thừa đó không có gì khác nhau. Cũng có kinh gọi Như Lai thừa là nhất thừa, nói nhất thừa là để phân biệt với tam thừa. Tam thừa là chỉ thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Nhất thừa là chỉ vô thượng Phật thừa, nhất Phật thừa, lấy thành Phật làm mục đích tối cao. Đứng trên lập trường Phật Pháp Đại Thừa mà nói, tam thừa không phải là cứu cánh, chỉ có nhất Phật thừa là cứu cánh. Phật thừa hoặc Như Lai thừa lại là để phân biệt với Bồ Tát thừa. Thông tục nói, Bồ Tát thừa và Như Lai thừa đều có thể gọi là Đại Thừa. Trong kinh vì vậy có khi gọi là Bồ Tát thừa, có lúc lại gọi là Như Lai thừa. Cũng còn có chút phân biệt, nói Bồ Tát thừa là nói về nhân vị, nói Như Lai thừa là nói quả vị. Chúng ta tu học Phật Pháp, hy vọng sau này thành Phật, mà Như Lai thừa tức là mục đích cuối cùng của việc tu học. Nhưng Như Lai do tu học Bồ Tát mà thành. Không có một Đức Phật nào không qua con đường tu học Bồ Tát mà thành được Phật Đà tối cao. Vì thế Bồ Tát thừa là để nói về người đã phát tâm Bồ Tát. Có nhân tu Bồ Tát hạnh thì sẽ từng bước tiến đến quả vị Phật. Còn nói Như Lai thừa là nói chúng ta đã đạt tới mục tiêu. Bồ Tát thừa là nhân, Như Lai thừa là quả. Thế gian có quan hệ nhân quả, bất luận là Bồ Tát thừa hay Như Lai thừa, khi muốn bước lên con đường lớn Bồ Đề này thì trước hết phải có một điều kiện, tức là phát nguyện Bồ Tát. Phát nguyện Bồ Tát không những là điều kiện không thể thiếu được, hơn nữa còn không thể nào trì hoãn. Người ta thường có cái tật là cứ rề rà trì hoãn, việc gì cũng muốn để đến ngày mai, không biết rằng ngày mai là không bao giờ đến. Qua cái ngày mai này lại đến cái ngày mai khác, thử hỏi chờ đến cái ngày mai nào? Nước ta có bốn câu nói: ngày mai lại ngày mai sau nhiều thế, việc việc đợi ngày mai, đời ta chiều đã xế. Cho nên chúng ta không những phải phát tâm Bồ Đề, mà còn phải phát tâm Bồ Đề thật sớm, phải phát tâm Bồ Đề ngay lập tức, không thể đợi đến ngày mai. Nếu như ngày mai rồi lại ngày mai, qua mấy cái ngày mai thì ta đã già lão rồi, thậm chí sắp xuống huyệt rồi. Đến lúc đó, chưa nói không thể phát tâm Bồ Đề, cho dù có muốn phát tâm Bồ Đề thì cũng đã quá muộn mất rồi. Vì thế Đại sư Tỉnh Am khuyến khích chúng ta rằng, không thể trì hoãn, quả vậy, việc gì cũng có thể từ từ. Riêng việc học Phật, đặc biệt là học Phật Pháp Đại Thừa, phát tâm Bồ Đề là tuyệt đối không thể từ từ, phải bắt đầu ngay lập tức, thời gian không đợi chúng ta.
Tâm nguyện là tiêu chuẩn lập hành.
Những tâm nguyện khác nhau tướng trạng rất nhiều, nếu không chỉ rõ biết đâu mà theo. Nay vì đại chúng mà nói sơ qua, có 8 tướng trạng là tà, chính, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viền. Trên đã nói tính chất quan trọng của tâm nguyện, dưới đây lại nói về hành tướng khác nhau của tâm nguyện, chỉ rõ tiêu chuẩn của sự tu hành phát tâm. Đã nói trong đề bài trên kia, phạm vi của nó rất rộng, bất luận làm việc gì cũng có thể dùng 2 chữ phát tâm, không phân chia thiện ác. Như phát tâm xu cầu Bồ Đề gọi là phát tâm Bồ Đề, như phát tâm yếm ly thế gian thì gọi là phát tâm yếm ly. Như nay đang mùa đông giá lạnh, rất nhiều người nghèo khổ. Trong những ngày đông giá lạnh này vừa đói vừa rét, phải vật lộn để sinh tồn. Tín đồ Phật giáo chúng ta vốn sẵn lòng từ bi, trước tình cảnh buồn khổ đó muốn phát tâm cứu tế thì gọi là phát tâm cứu tế. Cho nên phát tâm là rất rộng, phát tâm là như vậy, lập nguyện cũng như vậy. Nói về mặt tốt, trên thế gian có người lập nguyện kinh doanh buôn bán, lấy việc mưu lợi làm tôn chỉ. Có người lập nguyện làm quan to. Lập nguyện và lập chí đại thể là giống nhau. Nhớ lại Tôn Trung Sơn tiên sinh từng nói, phải lập chí làm việc lớn, đừng lập chí làm quan to. Nhưng trên đời người lập chí làm quan rất nhiều, lập chí làm việc lớn lại không nhiều. Cho nên lập nguyện cũng khác nhau. Nói về mặt Phật Pháp, tướng trạng của phát tâm lập nguyện cũng rất nhiều. Vì thế Đại sư Tỉnh Am nói, nhưng tâm nguyện khác nhau, tướng trạng rất nhiều. Tức là tướng trạng của phát tâm lập nguyện là khác nhau nhiều. Tướng trạng của phát tâm lập nguyện đã nhiều như vậy thì lập tâm gì, phát nguyện gì tất nhiên sẽ là một vấn đề. Vì thế Đại sư Tỉnh Am đặc biệt chỉ ra cho chúng ta để chúng ta biết mà theo. Cho nên nói, nếu không chỉ ra biết theo thế nào, đây quả là một lời chỉ dạy rất trọng yếu. Nhưng nếu không có công phu và nhận thức tốt trong việc tu hành Phật Pháp thì khó mà chỉ rõ ra được sự khác nhau của tướng trạng phát tâm lập nguyện. Muốn chỉ rõ sự khác nhau của tâm nguyện một cách chính xác, còn phải nhờ các bậc thiện tri thức chân chính. Nếu không có một vị đại thiện tri thức như vậy chỉ vẽ cho chúng ta hành tướng khác nhau của tâm nguyện thì chúng ta sẽ không biết phải phát tâm lập nguyện ra sao. Nên biết rằng gọi là phát tâm lập nguyện là phải có một mục tiêu để mà theo. Nếu không chỉ rõ tướng trạng của tâm nguyện thì sẽ vấp đông, vấp tây, mờ mịt, không rõ mục tiêu mà theo. Đại sư Tỉnh Am là một vị đại thiện tri thức rất cao minh, hiểu rất rõ hành tướng khác nhau của phát tâm lập nguyện. Cho nên Ngài từ bi nói, nói về đại chúng mà nói sơ qua. Nói sơ qua là đối với đầy đủ tường tận mà nói. Nói cho đầy đủ thì hành tướng của tâm nguyện là rất nhiều. Trong bài văn ngắn này, tất nhiên không thể nói kỹ, chỉ nói mấy loại chung chung mà thôi. Đại sư nói sơ qua hành tướng tâm nguyện có 8 loại. 8 loại nào? Đó tức là tà, chính, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viền. 8 hành tướng này của lập tâm phát nguyện có thể quy nạp thành 4 cặp là tà, chính, chân, ngụy, đại, tiểu và thiên, viền. 4 cặp này là để nói về 2 loại người. 2 cặp tà, chính và chân, ngụy là nói về người phàm phu thế gian. 2 cặp đại, tiểu và thiên, viên là nói về các bậc thánh giả xuất thế. Nhưng vô luận là nói về phàm phu hay nói về thánh giả thì mục đích của nó cũng chỉ là để chỉ thị mục tiêu tu hành cho chúng ta. Ở đây chúng ta cũng có thể được gợi ý cho thấy phát tâm lập nguyện, tuy nói rằng ai cũng có thể làm được, nhưng phải được một bậc đại thiện tri thức chỉ rõ. Theo sự chỉ ra của bậc thiện tri thức mà phát tâm lập nguyện, thì có thể tiến lên theo mục tiêu chính xác. Nếu gặp tà sư ác hữu chỉ vẽ cho ta phát tâm lập nguyện, thì chúng ta không những không có mục tiêu chính xác để theo mà tiền đồ của chúng ta cũng rất nguy hiểm. Điều này không thể không đặc biệt chú ý. Thế nào là tà, chính, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên vậy? Trên đây đã chỉ ra 8 loại hành tướng của phát tâm lập nguyện, nhưng chưa giải thích gì. Rốt cuộc thế nào là tà, thế nào là chính, thế nào là chân, thế nào là ngụy, thế nào là đại, thế nào là tiểu, thế nào là thiên, thế nào là viên? Tất phải nói rõ mới có thể làm cho người ta biết mà chọn lựa. Cho nên nêu ra câu hỏi như thế, dưới đây sẽ giải thích 8 loại hành tướng ấy. Tôi thường nói, cái phát tâm thường nói đến trong Phật giáo, tức là động cơ như người ta vẫn nói. Động cơ có thuần chính hay không, có quan hệ rất lớn đối với tiền đồ của ta. Nếu động cơ không tốt, không ngay thẳng thì chí lập nguyện ra cũng ắt là tà ngụy. Phát tâm lập nguyện đã là tà ngụy, thì hành vi ắt sẽ thiên lệch, kết quả đương nhiên sẽ không thể tốt được. Nhưng ngày nay, người ta phát tâm lập nguyện thực sự để giải thoát tử sinh thì ít lắm. Phần lớn phát tâm lập nguyện đều lệch lạc. Ở đời có kẻ tu hành, vẫn là tu hành đấy, nhưng không suy gẫm tự tâm, chỉ lo việc ngoài, hoặc cầu lợi dưỡng, hoặc chuộng hư danh, hoặc tham dục lạc ở đời này, hoặc mong quả báo kiếp sau. Phát tâm như thế gọi là phát tà tâm. Trong 8 loại phát tâm lập nguyện, trước hãy nói về hành tướng của loại thứ nhất, tà tâm, tà nguyện. Đại sư nói, trên đời có một loại người tu hành, tuy nói là phát tâm tu hành, nhưng họ chỉ biết tu mà không biết suy gẫm tự tâm. Người tu học Phật pháp chân chính thì điều quan trọng nhất là tu tâm. Vì thế, trong kinh Phật có lúc gọi tu hành là tu tâm. Trong toàn bộ Phật pháp, tuy không thể nói toàn bộ là thuộc tư tưởng ghi tâm luận, nhưng về đại thể, Phật pháp rất coi trọng tâm linh. Cho nên trong tác phẩm Tông Kính Lục, Diên Thọ Thiền Sư ở Vĩnh Minh nói: Thiên kinh vạn luận, tất minh duy tâm. Muôn kinh nghìn luận, tất cả đều làm cho rõ cái tâm. Trước đây tôi đã nói, nhiều người vẫn cứ coi mình là tài giỏi hơn người, mà trên thực tế là rất tội nghiệp. Vì sao? Chưa nói cái khác, chỉ riêng cái tâm của mình, không nói là không hiểu rõ, thì cũng không kiềm chế được tâm mình. Đã thế thì còn gì là tài giỏi? Các vị có thể thử xem mình có kềm chế được tâm của mình không? Cái tâm của ta suốt ngày như vượng như ngựa, khi lao về đông, lúc chạy về tây, đâu có chịu nghe theo sự khống chế của ta. Đã không thể khống chế được tâm, đương nhiên cũng không thể hiểu rõ nó. Như ta lúc bình thường, cái tâm rõ ràng là chạy theo hướng ác mà vẫn cứ nói tâm ta thiện. Chẳng phải đây là một hiện tượng tồn tại phổ biến hay sao? Cho nên Đức Phật từ lâu đã nói cho những người tu hành Phật pháp biết rằng, phải từng giờ từng phút ngẫm về cái tâm của mình. Khi tu hành ta phải luôn tự hỏi, tâm ta giờ này đây thế nào? Ở trong, ở ngoài hay ở giữa? Là thiện hay là ác? Là vô ký? Người tu học Phật pháp sở dĩ dụng công học đạo không phải suy gẫm lòng mình. Khi đã thật sự suy gẫm lòng mình ra, tức là việc lớn đã xong, tất cả thành công viên mãn. Điều đáng tiếc là người phát tâm tu hành hiện nay, mặc dù ngày ngày đều tu đấy, ngày ngày đang học đạo đấy, nhưng đâu có suy ngẫm rõ lòng mình, cũng đâu có nhận thức được tâm mình là gì. Vì thế cho nên nó không thể đạt được mục đích học đạo. Cái tâm của ta từ xưa đến nay phải chăng là cái tâm phân biệt hư vọng như hiện nay? Bên trong cái tâm hư vọng phân biệt này phải chăng còn có một cái tâm không phân biệt? Khi tu hành chúng ta phải suy gẫm như vậy. Nếu có thể mò mẫm lâu dài như vậy, trường kỳ suy gẫm như vậy, cho đến một lúc bỗng nhiên sáng bừng lên, tìm ra chính mình, thấy được thực chất vốn có của mình, lúc đó vấn đề đã được giải quyết. Trên đời có người tu hành không những không thể suy gẫm lòng mình mà lại chỉ lo việc bên ngoài, cái gọi là ngoại vụ. Dưới đây sẽ giải thích riêng. Ở đây có thể tổng quát thành một câu là để cho cái tâm của mình rong ruổi việc ngoài, khi chạy về đông lúc theo về tây, không có cách nào kiềm giữ được. Chính là vì cái tâm suốt ngày rong ruổi bên ngoài, không một phút giây ngừng rong ruổi, cho nên việc tu hành trước sau không tương ứng được. Cái tâm chỉ biết lo việc ngoài ấy, lo cái gì? Nói ra thì rất nhiều, ở đây chỉ vắn tắt nói mấy điều quan trọng. Hoặc cầu lợi dưỡng, đây là một đối tượng của ngoại vụ. Lợi dưỡng tức là tài lợi cúng dường. Văn quyến phát tâm Bồ Đề là cốt nói cho người xuất gia tu hành. Ta vứt bỏ tài vật thế tục để vào chùa sống cuộc sống của người xuất gia. Mọi thứ cần cho cuộc sống hàng ngày đều là dựa vào sự cúng dường từ bên ngoài. Trên lập trường Phật Pháp, vốn dĩ là có một phần tu hành, tất nhiên sẽ cảm ứng một phần cúng dường. Vấn đề xem là ta có phải thật thà tu hành không? Thật thà tu hành học đạo, không lo không có sự cúng dường. Nhưng trong thực tế, đa số người tu hành vẫn thấy lo sợ rằng sự cúng dường của mình có thể gián đoạn. Do đó không ngừng chạy theo sự cúng dường bên ngoài để mong nuôi sống bản thân của mình, duy trì cuộc sống hàng ngày của mình. Thời Phật tại thế và ở các quốc gia Phật giáo phương Nam, người xuất gia chỉ cầm bát đi khất thực mà duy trì sự sống, không cần phải lo dự trữ của cải gì cả. Nhưng Phật giáo truyền đến Trung Quốc, chịu ảnh hưởng của bản vĩ gia đình Trung Quốc, người xuất gia sống ở chùa không thể thực hành chế độ cầm bát đi khất thực. Nhưng có ngôi chùa thì cũng như có gia đình, không khỏi lo tích trữ lương thực để dùng cho đời sống. Thế là nhiều loại tệ hại phát sinh. Người này chạy theo lợi dưỡng, người kia cũng chạy theo lợi dưỡng, có lúc đụng đầu với nhau vì lợi dưỡng. Thậm chí như thế tục vẫn nói, xảy ra tranh giành cúp đoạt. Diễn ra tranh đoạt lợi dưỡng thì sẽ tất nhiên dẫn đến con đường phá hoại lẫn nhau, làm cho trong nội bộ Phật giáo không được thanh tịnh. Hoặc chuộng hư danh là đối tượng thứ hai của ngoại vụ. Hư danh là cái danh hảo huyền, tức là cái tiếng tâm như thế tục nói. Tiếng tâm là sinh mệnh thứ hai của người. Một người có tiếng tâm tốt, không những là dễ dàng sống hòa hợp với người khác, mà trong việc lập thân xử thế, đấy cũng là một nhân tố rất quan trọng. Như ta làm một việc gì đó có thành công được hay không, hoàn toàn là xem tiếng tâm của ta thường ngày ra sao mà quyết định. Vì thế mọi người phải lo sao cho cái tiếng tâm tốt. Điều đó vốn không có gì là không tốt. Nhưng một hành giả xuất gia tu hành, dụng công tu hành sao cho tinh tiến là phận sự của người xuất gia. Không cần gì phải rêu rao ngoài miệng, càng không cần gì mà phải đem điều đó ra để tỏ rằng mình là người tu hành. Nhưng trên thực tế, chúng ta có thể thấy ở mọi nơi, mọi lúc, có rất nhiều người tu hành chuyên khoe khoang công phu của mình ra sao, để cho mọi người biết anh ta tu hành ra sao. Xét nguyên nhân và mục đích không ngoài ý muốn được người khác khen ngợi mình, để cho tiếng tâm của mình được lan truyền đi. Như vậy tức là tham cầu hư danh. Một người tu hành chân chính đã không nên cầu lợi dưỡng, lại không nên chuộng hư danh, vì điều đó không phù hợp với việc tu hành. Do đó phàm là những người tu hành chân chính, phần lớn trốn vào núi cao rừng sâu, không muốn cho người khác biết, hoặc tham dục lạc đời này. Đó là kiểu ngoại vụ thứ ba. Theo Phật Pháp, người tu hành chân chính phải xua đuổi ngũ dục. Nếu như người không thể xua đuổi dục lạc đời này, trái lại còn tham tiếp, thì việc tu hành không thể đạt được mục đích. Nên biết rằng năm thứ dục lạc thanh, sắc, hương, vị, xúc có một sức mạnh rất lớn, thường làm mê hoặc những người phàm tục ở thế gian. Nó làm cho người ta mê đắm. Không biết rằng tham tiếc dục lạc bây giờ thì tương lai sẽ thành năm sợi dây ràng buộc vào trong địa ngục. Vì một khi ta sa vào cái bẫy của ngũ dục thì chỉ có ngày ngày lún sâu vào hố sâu của ngũ dục, khác nào lửa cháy chất thêm củi, ngọn lửa sẽ cháy to hơn. Nói thật, người ta từ vô lượng kiếp, thường ở trong năm đạo luân hồi, tử sinh không thể độ thoát chính là vì tham tiết ngũ dục trước mắt. Chư Phật bảo cho chúng ta, bất cứ một hành giả Phật pháp nào, nếu muốn lìa bỏ đường mê mà lên bờ giác, chuyển phiền não thành bồ đề, thì chỉ có một cách duy nhất là từ bỏ ngũ dục. Cho nên vô luận là tại gia hay xuất gia, để muốn phát tâm tu hành thực sự thì phải thờ ơ với dục lạc thế gian hiện thời, không nên có một chút tham tiếc hoặc theo đuổi. Giả định vẫn còn tham tiếc thì cái tâm của ta hiện nay tất nhiên sẽ vẫy vùng trong cảnh giới ngũ dục, khi thì chạy theo sắc đẹp trước mắt, khi thì lao theo thanh hay nghe thấy, cho đến lúc theo đuổi xúc giác của thân thể. Trong tình hình đó, cái tâm của ta làm sao có thể yên ổn trên đối tượng quan sát tu hành đúng pháp được? Cho nên tham cầu dục lạc kiếp này là một động lực lớn lao làm cho tâm ta chạy theo việc ngoài, hoặc mong quả báo kiếp sau là dạng ngoại vụ thứ tư. Mục đích chân chính của việc tu học Phật pháp tất nhiên là để giải thoát khỏi tử sinh, không nên có hy vọng cầu tìm cái gì khác cả, càng không nên trông mong phúc lạc quả báo vị lai. Nhưng phần lớn người tu hành, nhất là người tu tại gia, thường thường học Phật tu hành chỉ là để tìm cầu phúc lạc quả báo vị lai. Như vậy quả là sai. Nên biết trông mong quả báo vị lai tốt hơn hiện thế, dù ta có tìm được thì ta vẫn còn trong vòng luân hồi sinh tử, chưa giải quyết được vấn đề. Thử hỏi tu hành như vậy phỏng có ý nghĩa gì? Hơn nữa, nếu phát tâm như vậy vì chỉ một giả tìm quả báo kiếp sau, lúc nào cũng chỉ tính toán phúc lạc kiếp sau, cho nên tâm ta tự nhiên lo tính việc ngoài, không thể đặt yên trên cõi Phật tu hành đúng pháp. Vì vậy trông mong quả báo vị lai cũng là không được. Phát tâm như vậy thì gọi là phát tà tâm. Đây là lời tổng kết. Như thế, các loại phát tâm đã nói trên đây tức là phát tà tâm. Dựa vào cái tà tâm đó mà lập nguyện là tà nguyện. Nói theo Phật pháp một cách chính xác, phát tâm lập nguyện như thế thì thà rằng không phát tâm lập nguyện còn hơn. Vì làm như vậy, không những không thể nào tương ứng với Phật pháp mà còn có hại cho mình. Cho hay, bất cứ người nào phát tâm lập nguyện nếu không theo chính lý, không đi vào chính quỹ, tham cầu những lợi ích lớn thế gian, ham muốn tiến tâm ở thế gian, tập nhiễm dục lạc thế gian, trông mong quả báo vị lai, không thể gọi là phát tâm lập nguyện chân chính, chỉ có thể gọi là tà tâm tà nguyện. Nói đến đây, không thể không nhân tiện nói thêm, những đường ngang ngõ tắt ở thế gian, tất cả mọi thứ phát tâm lập nguyện đều là tà tâm tà nguyện. Mỗi Phật tử chân chính nhất thiết phải để ý phân biệt. Nếu sơ ý đi nhầm vào tà giáo thì đối với ta có trăm điều hại mà không một điều lợi. Xin thưa với chư vị, trong thời đại mạt pháp này, tà sư tà giáo đầy dậy. Chính hơi sơ sức một tí là bị sa ngã ngay vào đó. Kinh Lăng Nghiêm nói, sau khi Phật diệt độ, trong thời mạt pháp, tà sư thuyết pháp hằng hà xa số, làm cho người tu chân chính thành quyến thuộc ma. Hãy nghĩ xem đáng sợ biết bao. Trong bài Hiển Chính Biển Ngộ, Đại sư Ấn Quang nói, ngoại đạo ngày nay khắp thế gian đều thấy, như các giáo môn Tiên Thiên, Đại Đạo, Phổ Độ, Đồng Thiện, Vô Vi, Trường Sinh, Di Lặc, Đại Thừa, Lóng Hoa, vân vân, đều là tà đạo, đều không đáng để sùng phụng. Nhưng đáng ghét nhất là những ngoại đạo ấy dựa vào Phật pháp, giả thác Phật môn, dụ dỗ đồ chúng, tạo tác phi pháp, cuồng hoặc vô tri đi vào ngoại đạo, nhằm theo đường tà, kẻ không biết còn cứ tưởng là chính pháp. Trong những ngoại đạo dựa vào Phật pháp ấy, hãy lấy Đồng Thiện xã mà nói. Bất cứ một người nào nhập xã khi mới cầu đạo, trước hết phải do một giáo thủ gì đó lâm thời thay người cầu đạo, kính thỉnh thánh Phật tiên chân ấm đàn. Lại đòi người cầu đạo phải tự mình nhặt một cái lá thâm vỏ viên bỏ trong chén, nếu mở ra thấy chữ chuẩn thì mới cho phép nhập xã. Đã cho nhập xã rồi, còn bác phải thề không được đem những mật ngữ truyền giải trong đạo nói với người khác chưa nhập đạo. Ngay đối với bố mẹ, anh em, con cháu, chồng vợ cũng không được tiết lộ. Nếu vi phạm lời thề thì xin bị xét đánh, chết cháy, đuối hoặc bất cứ một cái chết bất đắc kỳ tử nào. Phát tâm lập nguyện như vậy, tức là tà tâm tà nguyện đã nói trên. Không riêng đồng thiện xã như vậy, mỗi đường ngang ngõ tắt đều bí hiểm như vậy. Những giáo môn không chính đáng như vậy có đáng để cho chúng ta học tập sùng phụng hay không? Người có chút ít trí thức đều biết rõ cái sằng bậy của nó, không gần gũi nó. Những chúng ta là những đệ tử Phật phụng hành chính pháp, làm sao có thể theo chúng mà xoay chuyển? Đã không cầu lợi dưỡng tiếng tâm, lại không tham dục lạc quả báo, chỉ vì giải thoát sinh tử, vì giác ngộ bồ đề mà phát tâm. Phát tâm như vậy gọi là chính. Phát tâm là tướng đã nói xong, bây giờ nói về phát tâm chính xác. Phát tâm nói ở đây là phát tâm nói ở trên, hoàn toàn trái ngược nhau. Ở trên xuất phát từ tham cầu lợi dưỡng, thích được nổi tiếng. Loại phát tâm nói dưới đây đã không tham cầu lợi dưỡng, lại không thích tiếng tâm. Ở trên xuất phát từ tham cầu dục lạc hiện thế, quả báo vị lai. Ở đây đã không tham cầu dục lạc hiện thế, lại không mong chờ quả báo vị lai. Một lòng một dạ chỉ vì giải thoát sinh tử, vì giác ngộ bồ đề mà phát tâm tu hành. Phát tâm như vậy gọi là chính. Phát tâm để liễu thoát sinh tử mới nhìn, hình như chỉ để giải thoát chính mình, nhưng thực ra mục đích duy nhất của việc học Phật là để giải thoát vấn đề lớn về sinh tử. Chúng ta nên biết, trong dòng xoáy sinh tử, sinh mệnh này tiếp theo một sinh mệnh khác, hình thành một dòng chảy sinh mệnh tiếp nối nhau không ngớt. Dòng chảy sinh mệnh này chìm nổi trong bể khổ tử sinh, đó chính là nỗi thống khổ cực lớn. Chỗ khác nhau lớn giữa Phật giáo và các tôn giáo khác chính là ở vấn đề lớn này. Bất cứ một tôn giáo nào khác, trong giáo lý của họ xưa nay chưa từng chỉ cho người ta cách giải quyết vấn đề sinh tử như thế nào, thậm chí dạy người ta cầu trường sinh như đạo giáo ở Trung Quốc, hoặc dạy người ta cầu vĩnh sinh bất tử như đạo Cơ Đốc hiện nay. Theo chính nghĩa Phật giáo, chúng sinh ở thế gian này trừ phi không sinh, chứ đã sinh thì không thể nào không tử. Nếu muốn không chết, trước hết phải không sinh. Cái gọi là trường sinh, vĩnh sinh, nói thẳng ra chỉ là lừa dối người ngu mà thôi. Từ xưa đến nay có ai đã từng thấy người nào trường sinh hoặc vĩnh sinh? Vẫn cứ là sinh rồi tử, tử rồi sinh, sinh tử không ngừng. Vì vậy, người học Phật chân chính tuyệt đối không phải là để cầu trường sinh, vĩnh sinh. Chỉ phát tâm để giải thoát sinh tử, chỉ phát tâm để cầu chứng vô thượng bồ đề. Ngày nào chưa đạt mục tiêu đó thì ngày đó còn không ngừng theo đuổi mục tiêu đã nói trên. Một lòng trên cầu đạo Phật, một dạ dưới hóa chúng sinh. Nghe đường Phật dài xa, không sinh lùi kiếp. Thấy chúng sinh khó độ, không sinh chán mỏi. Như trèo núi cao muốn nhận, ắt phải trèo lên đỉnh. Như lên tháp chín tầng, ắt phải lên đến ngọn. Phát tâm như thế gọi là chân. Đúng là có sự khác nhau giữa phát tâm thật và phát tâm giả. Bây giờ chúng ta hãy nói thế nào là phát tâm chân chính. Một lòng trên cầu đạo Phật, một dạ dưới hóa chúng sinh. Như đã nói trên, phát tâm bồ đề có hai nhiệm vụ lớn. Một là trên cầu đạo Phật để tự lợi, hai là dưới hóa chúng sinh để lợi tha. Một lòng trên cầu đạo Phật là nhiệm vụ thứ nhất. Khi muốn hoàn thành nhiệm vụ ấy thì mọi ý nghĩ trước sau đều phải tập trung tất cả vào đạo Phật, không một giây phút lãng quên, cũng không thể giữa đường lùi bước. Một dạ dưới hóa chúng sinh là thuộc nhiệm vụ thứ hai. Khi muốn hoàn thành nhiệm vụ đó thì phải một lòng một dạ hóa độ chúng sinh, quyết không một chút lòng nào vĩ kỷ. Có điều là khi đã phát tâm, phải tiến tới làm cho nó kiên cường, dù có lúc nghe nói đường Phật dài xa, không xin lòng lùi kiếp. Trước hết, phải thừa nhận mình vẫn là một phàm phu khổ não, bắt đầu từ điểm là phàm phu cho đến cái điểm cuối chứng được Phật quả. Ở giữa là một con đường xa vời gian khổ, nói đường Bồ Đề xa lắc là như vậy. Kinh Pháp Hoa so sánh con đường Nhĩ Thừa và Bồ Tát. Đường Nhĩ Thừa chỉ có 300 do tuần, đường Bồ Tát là 500 do tuần. Không cần phải nói, 500 do tuần là dài hơn 300 do tuần. Đây chỉ là cách hình dung tương đối. Trên thực tế, con đường Bồ Đề đi từ phàm phu đến Phật quả rất là dài, không thể đi hết trong thời gian ngắn. Người phát tâm Bồ Đề không thể vì nghe nói đường Bồ Đề xa dài mà xin lòng khiếp sợ lùi bước, mà phải có một dũng khí vô tỷ, phát huy tinh thần dũng mãnh vô úy, khắc phục mọi khó khăn, bài trừ mọi chướng ngại, với ý chí chưa đạt mục đích chưa thôi, đi hết cái lộ trình Bồ Đề xa lắc đó. Còn nữa, thấy chúng sinh khó độ, không xin lòng chán nản mỏi mệt. Chúng sinh nói về số lượng là vô lượng vô biên, nhiều không sao tính xuể. Nói về mặt căn tính thì mỗi người có một căn tính khác nhau. Chúng sinh thuần lương cố nhiên là dễ độ hóa, nhưng đa số là cương cường ngang ngạnh. Gặp những chúng sinh cương cường ngang ngạnh ấy, không những không tiếp thụ sự giáo hóa của ta mà lại còn có thể buông lời lăng nhục, thậm chí chân đá tay đấm. Gặp những chúng sinh như vậy, người hành đạo Bồ Tát phải chịu đựng được thử thách, quyết không những không vì thế mà nảy sinh lòng chán nản mỏi mệt, mà còn phải sinh lòng thương xót, cảm thấy những chúng sinh này ngu si thái quá, ta không cảm hóa thì còn ai đến cảm hóa cho. Từ đó mà tìm phương kế để giáo hóa, phải làm để cho chúng sinh đó chịu sự giáo hóa mà đi lên con đường Phật thì mới thôi. Giả định vì chúng sinh khó hóa độ mà sinh lòng chán mỏi, thậm chí không giáo hóa chúng sinh nữa, thì ta không thể nào hoàn thành được cái bản nguyện hóa độ chúng sinh của ta. Với một hành giả phát tâm độ sinh, đó là điều vô cùng đáng tiếc. Trong kinh Bảo Tích từng nói về một vị Bồ Tát tinh tiến gặp phải một chúng sinh cương cường ngang ngạnh, qua thời gian dài đến vô lượng kiếp, cứ bám sát chúng sinh đó, không buông lơi một khắc giây nào, nhưng chúng sinh đó vẫn không nhận sự giáo hóa. Vị Bồ Tát tinh tiến kia vẫn không nỡ lìa bỏ, vẫn bền bỉ giáo hóa không mỏi mệt. Vị Bồ Tát đã phát nguyện không bỏ một chúng sinh nào, gặp chúng sinh dễ hóa độ, cố nhiên là vui vẻ đi hóa độ, gặp chúng sinh khó độ hóa cũng dùng mọi cách để hóa độ. Người hành đạo Bồ Tát chân chính không những không lìa bỏ chúng sinh ngang ngạnh, mà lại còn ưu tiên hóa độ chúng sinh ngang ngạnh đó trước, để chúng sinh đó đỡ đau khổ lớn hơn vì vô tri mà tạo ác. Đây là chỗ vĩ đại của tinh thần Bồ Tát, cũng là nguyên nhân đã khiến cho một hành giả đã phát tâm Bồ Đề thấy chúng sinh khó độ mà không chán nản mỏi mệt. Phát tâm Bồ Đề mà không có tinh thần đó thì không thể hóa độ chúng sinh trong vòng sinh tử. Để kiên định tâm nguyện, bây giờ xin nêu một thí dụ. Nếu như trèo núi cao vãng nhẫn, ắt phải trèo lên đỉnh cao. Vãng nhẫn là để nói độ cao của núi. Theo cách xưa ở nước ta, tám thước là một nhẫn, vãng nhẫn là tám vãng thước. Núi cao vãng nhẫn là núi cao tám vãng thước. Như chúng ta trèo núi, không thể vì thấy núi cao vút mà nảy sinh lòng khiếp sợ lùi bước. Để có thể mở rộng tầm mắt, phải lên đỉnh núi cao thì mới có thể nhìn được toàn cảnh bốn bên. Giả dụ trèo lên lưng chừng núi rồi lùi xuống thì muôn vàng cảnh sắc làm sao thưởng thức được. Lại như lên tháp 9 tầng, ắt phải lên đến ngọn, không thể chỉ lên 2-3 tầng rồi xuống. Nước ta có hai câu thơ: dục cùng thiên lý mục, cảnh thưởng nhất tầng lầu. Nghĩa là muốn trông xa nghìn dặm, lên thêm một tầng lầu, hãy lấy hai câu thơ đó: dục cùng thiên lý mục, cảnh thưởng nhất tầng tháp. Chỉ có trèo lên tầng tháp cao nhất thì những cảnh giới nhìn thấy được khác xa mấy tầng dưới. Phát tâm như trên thì mới có thể gọi là phát tâm chân chính. Người phát tâm chân chính là cực kỳ quý hóa. Có tội không sám hối, có lỗi không trừ bỏ, trong đục ngoài trong, trước châm sau biến, tuy có tâm tốt phần nhiều bị danh lợi lấn chen, tuy có pháp thiện lại bị ác nghiệp nhuốm bận, phát tâm như thế gọi là nguỳ. Phát tâm, có phát tâm chân chính cũng có phát tâm hư nguỳ. Trên đã nói rõ tướng mạo của phát tâm chân chính, nay phân biệt tướng mạo của phát tâm hư nguỳ. Phát tâm hư nguỳ tức là tâm nguyện không thật. Kinh Lăng Nghiêm nói: nhân địa bất chân, quả chiêu vũ khúc. Nghĩa là nhân địa không thật thì quả chiêu cong veo. Từ đấy có thể thấy phát tâm trong nhân địa phải phát thật thà, không thể có một chút tí gì giả dối xuyên tạc nào. Giả sử phát tâm giả dối xuyên tạc thì kết quả sẽ không thể tốt đẹp được. Thế nào là phát tâm giả dối? Trong đoạn văn này đã nói rõ, điều trước hết phải hiểu là người ta sinh tồn trong thế gian, bất luận là ai cũng khó tránh có ít nhiều lỗi lầm, thậm chí có tội ác. Trong kiếp này đã vậy, trong kiếp trước càng không thể phủ nhận đã từng có tội nghiệp. Có điều chúng ta không nhớ được mà thôi. Tội và lỗi đã khó tránh, mà nay muốn bước lên con đường lớn Bồ Đề thì phải sám hối tội lỗi trong kiếp này và kiếp trước. Nếu không sám hối đúng phép thì dù ta có phát tâm cũng rất dễ dẫn đến nghiệp chướng hiện tiền, không thể bước lên đường Bồ Đề đúng pháp. Do đó phàm những người tu học Phật pháp đều phải sám hối nghiệp chướng, như đọc bài văn sám hối 4 câu những ác nghiệp đã gây ra trước kia, hoặc bài văn sám hối trường thiên đệ tử mổ mổ từ khi vô thủy cho mãi đến nay. Nên biết rằng thân tâm của ta nếu không sám hối thanh tịnh thì rất khó tiếp thu được sự hung đúc của Phật pháp. Nếu một thí dụ rõ ràng, như đem một mảnh vải trắng nhuộm thành màu vàng hoặc màu lam, mảnh vải ấy nếu trắng sạch không tì vết, đương nhiên dễ nhuộm thành vàng hoặc lam. Giả thiết mảnh vải đã có những vết đen thì trước khi nhuộm phải tẩy sạch vết đen đã, làm cho vải trắng trở lại màu trắng sạch, rồi mới đem nhuộm thì mới có thể nhuộm thành màu vàng hay màu lam thuần khiết. Nếu không như vậy, dù có đem nhuộm thành màu khác, vết đen vẫn cứ tồn tại. Đem mảnh vải đó cắt may quần áo hay dùng vào việc gì khác thì vô luận thế nào cũng sẽ mất mỹ quan. Vết đen trên vải trắng cũng ví như tội lỗi trong thân tâm ta. Nay ta đem thân tâm ta tắm gội, hung nhuộm trong Phật pháp, làm cho thân tâm thanh tịnh thì trước hết phải sám hối tội ác hoặc lỗi lầm mà ta đã phạm trong kiếp trước hoặc kiếp này. Đây là một bước cần thiết và không thể thiếu để bước vào Phật pháp. Giả như chúng ta bước vào cửa Phật, không thể bộc lộ sám hối trước Tam Bảo những lỗi lầm mà ta có, thì ta sẽ rất khó thu được thực ích của Phật pháp, và cái tâm Bồ Đề mà ta đã phát cũng hẳn thành vấn đề. Tội và lỗi thường là gắn liền với nhau. Như người ta vẫn nói tội lỗi, thực ra tội và lỗi ít nhiều có sự khác nhau. Nói tội là nói cố ý tạo ra, phàm là tội ác đều là do sự sắp đặt cố ý. Ví dụ như muốn đi trộm cướp tài và con người khác, hoặc đi giết hại kẻ mà mình thù ghét, là phải qua sự trù hoạch rồi mới biểu hiện trên hành động, sau đó mới tạo ra tội ác. Và tội ác gây ra này là tương đối nặng. Còn lỗi là nói không có tâm gây ra, tức là nói lỗi lầm thường thường gây ra không cố ý, không qua trù hoạch gì. Lỗi lầm vô tình gây ra này so với tội ác cố ý gây ra đương nhiên là nhẹ hơn. Vì vậy Phật pháp nói đến phạm tội ác là muốn nhấn mạnh đến động cơ. Nếu như cố tình theo động cơ xấu mà làm thì không thể tha thứ được. Còn nếu như vô tâm, không có sự trù bị, chỉ gây ra trong vô tri vô giác, tuy rằng cũng là một sai lầm, nhưng vẫn có thể lượng thứ. Đây là sự khác nhau giữa hai chữ tội và lỗi. Chúng ta đã thừa nhận thân tâm của ta có tội lỗi thì phải sám hối mà tiêu trừ đi. Nếu có tội mà không sám hối, có lỗi mà không diệt trừ thì tất nhiên sẽ thành ra trong đục ngoài trong, trước châm sau biến. Trong đục là trong nội tâm vẫn đục, không trong sạch. Ngoài trong là biểu hiện bên ngoài cố làm ra vẻ trong sạch, rất đúng đắn. Trong đời mạt pháp ngày nay, hiện tượng này rất phổ biến. Như một số người nào đó đầy bụng độc ác nham hiểm, tham sân phiền não, thế mà bề ngoài thì lại biểu hiện một phong độ quân tử tốt đẹp, làm cho ta cảm thấy quả là phi phạm. Không biết rằng Chính đó là trong đục ngoài trong, mà người ta thường bị cái vẻ bề ngoài kia lừa bịp. Tục ngữ có câu, ngoài miệng nhân nghĩa đạo đức, đầy bụng giặc trai đĩ gái, là nói về hiện tượng đó. Đối với người tu học Phật Pháp, nếu như trong lòng tham muốn không biết chán, hoặc bày trò kia nọ để đối phó với người khác, thế mà bề ngoài thì làm ra vẻ như người tu hành tốt, đó cũng thuộc loại ngụy trang trong đục ngoài trong. Hiện tượng này nảy sinh ra là do không chịu thật thà sám hối tội ác và lỗi lầm của mình, và trong quá trình tu hành lúc đầu rất chăm chỉ, nhưng kết quả là cuối cùng hết sức biến nhát. Đây là cái bệnh chung của nhiều người, tức là có trước không có sau. Bất luận lúc đầu tinh tiến như thế nào, nhưng dần dà về sau, cái tập tính quen lười biếng lại nổi dậy. Rất nhiều người học Phật, khi mới bắt đầu học Phật hoặc mới bắt đầu quy giới, lòng đạo rất tốt, đến khi lâu ngày rồi đạo tâm suy thoái dần, có người thậm chí dứt khoát không tu nữa. Người xưa nói, học Phật như khi đầu thành Phật có thừa sức. Quả là một danh ngôn khiến ta phải xét mình một cách sâu sắc. Quả vậy, người phát tâm học Phật, nếu có thể từ đầu đến cuối cố gắng như khi mới phát tâm, không một giờ khắc xa lìa chánh niệm, từng giờ từng khắc đến lòng đạo, thế thì có thừa khả năng thành Phật. Ngày nay người học Phật nhiều vậy, vì sao không thành Phật? Người niệm Phật nhiều như thế, vì sao không thể vãng sinh cực lạc tịnh độ? Suy tìm nguyên nhân căn bản của nó thì là ở chỗ trước chăm mà sau lười, không thể thủy chung như nhất. Thế là có rất nhiều người học Phật tuy gọi là có hảo tâm, lại muốn làm ít nhiều việc thiện như cứu giúp kẻ bần cùng, thương xót người cô quả, tặng thuốc cho thang, làm cầu đắp đường, cho đến làm đủ việc có ích cho nhân quần. Chúng ta không thể nói là không tốt, nhưng khi làm những việc đó, trong lòng họ chỉ cầu mong có tiếng tâm, thậm chí còn hy vọng nhờ cái danh nghĩa làm việc thiện đó mà mưu đồ lợi ích cá nhân bất chính. Những hảo tâm như thế phần nhiều chen lẫn lợi danh, không thể coi là thanh tịnh. Với một cái tâm không thanh tịnh, làm việc từ thiện ở thế gian thoạt nhìn thì tốt thật, thực chất thì không thể nói được. Vấn đề là ở đâu? Vẫn là ở chỗ có tội không sám hối, có lỗi không trừ bỏ. Trên đây nói có lòng tốt làm việc thiện mà bị danh lợi chen lẫn, nhưng vẫn chỉ là một ý niệm nội tâm, chưa biểu hiện thành hành động thực tế ở thân khẩu, cũng chưa có thể hoàn thành công đức việc thiện. Bây giờ nói tuy có thiện pháp lại bị tội nghiệp nhuốm bẩn, là nói đã quen thân khẩu mà hoàn thành công đức thiện pháp. Nên biết chữ thiện pháp nói ở đây là bao gồm ngũ giới, tập thiện, tứ thiện, tứ không, tứ vô lượng tâm, vân vân. Những thiện pháp này nếu không bị tội nghiệp nhuốm bẩn, mọi công đức thiện pháp ấy đều trở thành vô lậu, cũng tức là trở thành tư lương thành Phật. Nhưng đáng tiếc là tuy tu tập bao nhiêu thiện pháp, chỉ vì tội lỗi quá khứ và kiếp này chưa được sám trừ, lại còn thêm phiền não tham sân chưa dứt, đến nỗi khiến cho mọi thiện pháp đã tu bị các phiền não và các tội nghiệp nhuốm bẩn đều thành ra hữu lậu, không thể thành vô lậu thanh tịnh. Có một số người không hiểu rõ cái lẽ này, cho rằng mình dũng công tu hành như vậy mà vẫn cứ tâm địa bất tỉnh thế nào, không biết rằng đó là do hoặc nghiệp nhuốm bẩn. Hữu lậu thiện và vô lậu thiện khác nhau ở đâu? Không thanh tịnh bị phiền não tội nghiệp nhuốm bẩn là hữu lậu thiện, thanh tịnh không bị phiền não tội nghiệp nhuốm bẩn là vô lậu thiện. Người học Phật không thể phủ nhận rằng ít nhiều đều có tu một số công đức thiện pháp. Sở dĩ không thể giải thoát sinh tử là do ở chỗ mọi công đức thiện pháp bị phiền não tội nghiệp nhuốm bẩn. Nếu không vì cái nguyên nhân đó, theo công đức thiện pháp đã tu, tất nhiên có thể giải thoát sinh tử. Một người học Phật nếu với cái tâm hư ngụy không thực mà phát tâm Bồ Đề, lập nguyện Bồ Đề, như thế không những không thật thà, không thành khẩn, mà còn có phần nào giả mạo trong đó. Phát tâm như thế tất nhiên gọi là nguyện. Phát tâm như vậy mà muốn chứng quả Đại Bồ Đề tối cao vô thượng là tuyệt đối không thể được. Do đó, chúng ta nếu không muốn phát tâm thì thôi. Nếu muốn phát tâm thì phải phát tâm thật thà, trước hết phải sám hối tiêu trừ mọi tội ác lỗi lầm của mình.